phải hỏi thầy, quý vị mà đi đâu phải hỏi thầy, quý vị muốn cái gì phải hỏi thầy, chùa là của thầy, thì ở đây sẽ không ai giúp hết. Ở đây ai mọi người sẽ nghĩ chùa của thầy thấy tự lo, cũng như nhà của ai thì đứng lo. Nhưng mà vì nó có tính cách của mọi người, làm cho mọi người, của mọi người, cho nên tự nhiên cái của mọi người đó nó được lo. Nhưng mà vì nó có tính cách của mọi người, làm cho mọi người, của mọi người, cho nên tự nhiên cái của mọi người đó nó được lo, là được mọi người lo. Như thế mình thấy trên đời này mà nếu thiếu tinh thần từ bi thì cuộc đời này khổ, mình khổ, mọi người khổ. Mà nếu cái tinh thần từ bi nó được mọi người giác ngộ, thân tín, thực hiện như nãy tôi nói, thực hiện chứ không phải chỉ nghe để biết thôi, mà nếu có thực hiện như vậy á thì tự nhiên đời mình nó chuyển biến, cái thế giới này nó chuyển biến, mọi người được chuyển biến. Mà khi có như thế thì mới là đúng nghĩa là học Phật. Học Phật như vậy á thì tự nhiên mới phát sinh, học Phật mà có hành á, cái thân tín nó mới mạnh. Tại vì nếu mà mình học mình không có hành á thì cái học đó của mình vô ích cả. Cũng như mình đi học làm giàu, mình học làm giàu là để mình thực hiện cái phương pháp làm giàu, chứ không phải mình học làm giàu là mình đi hỏi học tất cả những tay giàu họ sống thế nào, họ ăn thế nào, họ ăn món gì, họ ngủ làm sao, họ ngủ cái giường thế nào, họ ngồi cái ghế thế nào, mình nghiên cứu rõ hết về điều đó thì mình cũng chẳng giàu. Dù mình biết rõ hết trên thế gian là những tay tỷ phú, những tay đó sống như thế nào, nhưng mà dù mình biết hết như vậy mình vẫn không giàu. Cũng như mình biết hết cái tri thức của các vị thánh nhân đi chăng nữa, mình vẫn không trở thành thánh được. Và mình chỉ trở thành thánh được với khi nào chính mình thực hiện tinh thần đó. Mà chính mình thực hiện tinh thần đó là tinh thần của từ bi, của trí tuệ. Bây giờ mình phải nhân dịp Quan Thế Âm Bồ Tát đấy, mình phải dõng mãnh phát sinh một cái tinh thần, cái tinh thần từ bi. Mình nhớ là với tinh thần từ bi mình sẽ giàu sang, với tinh thần không từ bi ích kỷ mình sẽ nghèo hèn. Tại sao vậy? Một người mà đi thói thường ở thế gian này đó, người ta cần tình thương lắm, cho nên khi nào người ta cũng rất mừng khi một người nào thương mình. Cho nên người ta cần mọi người thương, và người ta có thể than thở là đời người ta thiếu tình thương bởi ai thương người ta. Và người ta thấy làm hạnh phúc cho một người khác vì người đó được quá nhiều người thương mến. Và người được hạnh phúc là người được rất được nhiều người thương, và người đau khổ là người chẳng có ai thương. Và người đau khổ là than là tôi thiếu tình thương, người kia là người dư tình thương. Có phải vậy không? Phải đúng như vậy. Đúng với lại con mắt của tất cả chúng ta, nên là không đúng một mảnh may đối với Quan Thế Âm. Đối với Quan Thế Âm, cái người mà được tất cả thương và người bị tất cả ghét, không có người nào dư và thiếu tình thương hết. Hai người đó tình thương bình đẳng bằng nhau, tin không? Dạ. Người ta cho mình hay người ta không cho mình không có ảnh hưởng một tí xíu nào đến cái tình thương của mình hết. Bởi mình đâu có thiếu, mình chỉ thiếu tình thương là bao giờ mình thương không nổi một người nào thì mới là thiếu tình thương. Còn mình có khả năng thương mà tại vì mình bòn sẻn, mình keo kiết, mình cất tình thương, mình cất hết tình thương của mình, xong rồi mình đi xin người ta tình thương để sống. Anh cho tôi chút tình thương, chỉ cho chút tôi chút tình thương để làm hạnh phúc. Còn tình thương của mình bao nhiêu thì khóa hết trong này, vô vỗ cất đi. Nhưng mà mình hiểu rằng nếu mà thử mình mở cái lòng của mình ra xem, mình đem tình thương mình thử cho xem được chứ, nhưng mà tại mình không cho, tại vì cái vô minh của mình nó không cho mình nhận chân ra điều đó. Chứ bây giờ mình tử tế thử với mọi người, có ai cũng có khả năng tử tế với tất cả mọi người, ai cũng có khả năng đó, tại không chịu làm thôi, còn làm thử đi là được ngay. Mà như vậy người nào cũng có khả năng để trở thành bậc đại từ bi như Quan Thế Âm. Người nào cũng có thể cỡ, mà khi mình cho tất cả thì tất cả quy hướng về mình, như là tất cả đang quy hướng Quan Thế Âm. Cho nên Quan Thế Âm là một người tỷ phú về tình thương cho hết tất cả chúng sinh. Nhưng mà thực sự mình có khả năng đó. Mình giống hệt như gã cùng tử có một viên ngọc ở trong chéo áo mà không biết. Ở như trong kinh Pháp Hoa ví dụ, đi ăn mày ăn xin, đi sống lam lũ lắm, kiếm tiền để nuôi thân mà không rẻ đâu, trong chéo áo mình có viên ngọc bọc. Mình đây cũng vậy, lam lũ tình thương lắm, thiếu thốn tình thương, đi xin lung tung, nhưng mà có ngờ đâu có một viên ngọc báu của tình thương xài hoài hết. Tình thương mình xài có giờ hết đâu, cho con, cho cái, cho vợ, cho chồng, cho bạn, cho bè, cho túi sủi cũng bao giờ hết đâu. Cho con của mình cho hết tình thương, cho vợ mình cho hết tình thương, cho 10 đứa con, đứa nào cũng cho hết tình thương, chứ không phải chia người. Tình thương biết đâu mà chia, chia không được, cho là cho hết, nhưng mà hết đó mà không hết, xài hoài à. Đứa thứ 11 ra đời vẫn có tình thương để cho. Không khi nào mà mình hết tình thương để cho những đứa con sau cùng của mình hết, mà trái lại còn nhiều con út hay được thương, hay được chiều, hay được cưng. Chứng tỏ là mà khi sinh đứa con cả nó cũng nghĩ chuyện để dành tình thương để rồi đập vô mấy đứa sau, không có. Như vậy thì mình thấy rõ rằng là mình đang làm ăn mày, tức là phải đi xin tình thương người này người kia một chút. Thì bây giờ nếu mình phát khởi cái từ bi tâm, tức là cái tình thương trong lòng mình, thì mình lại tránh được, mình là thay tỷ phú tình thương đem cho, đem ban, đem phát. Và như vậy để kết cục, để tóm được lại, tại vì hết lời, để tóm được lại á, thì giống như cái một cái câu chuyện. Câu chuyện này có thể có nhiều người nghe rồi, nhưng mà để nói ví dụ hợp với lại cái buổi hôm nay thì tôi nói, tôi sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện đó, là có hai người đi đầu thai. Trước khi đi đầu thai, Diêm Vương gọi lên và hỏi, và bây giờ có hai chỗ cho hai anh được đi đầu thai, mấy anh lại mãn hạn tù rồi, bây giờ cho đi đầu thai, nhưng mà có hai chỗ. Một chỗ đó thì sẽ được tất cả mọi người ta nuôi, còn một chỗ thì phải nuôi tất cả mọi người. Thì tùy hai anh chia nhau. Một anh nhanh nhẩu và xin đại vương cho con cái chỗ mà hết thầy thiên hạ nó nuôi á. Đã đời quá, hết thầy mọi người nuôi mình đã đời quá. Anh kia nói chậm hơn cho nên phải lãnh cái phần còn lại nuôi hết thầy mọi người. Và sau đó một thời gian, người ta thấy xuất hiện ở trên hồng trần, một tay đứng ở đầu đường xó chợ, cầm cái nón không đi qua mà đi lại thương xót cho kẻ bần cùng này. Và người nào đi qua cũng ném 50 xu, 20 xu, người nào cũng nuôi anh đó ném 50 xu, 20 xu. Và ở trong trung tâm cái thành phố đó thì có một cái cung xưởng lớn vô cùng, có một ông chủ hãng nuôi ở dưới trướng cả mấy ngàn công nhân. Đó là hai anh chàng nhỏ đấy. Thế thì bây giờ mình đi xin, đi xỏ gì đó, mình cứ muốn thiên hạ nuôi, tức là mình muốn thiên hạ thương, thì mình giống hệt như anh mà cho cả thiên hạ nuôi tôi, tức là mình cầu cho cả thiên hạ thương tôi. Còn một anh là tôi thương cả thiên hạ, mình chọn đi. Một là cả thiên hạ thương mình, hai là mình thương cả thiên hạ, cái nào hơn? Nghĩ kỹ. Thiên hạ nó cho mình được thì nó giật lại của mình mấy hồi, nó lấy lại mấy hồi, mà mình cho ra mình làm chủ. Thiên hạ thì đi năn nỉ mình, nó sẽ bảo ông làm ơn làm phước cho tôi chút tình thương đó. Còn trái lại mình phải đi mình năn nỉ, bảo bạn cho tôi chút tình thương đi, không thương nhiều cũng thương chút chút đó. Đó. Có thương là được rồi, có để tâm tới được rồi. Như vậy mình chọn, mình nghe câu chuyện xong mình chọn. Như vậy thì mình biết rằng là Quan Thế Bồ Tát tới với mình là để làm cho mình giàu có, giàu có trong tinh thần, giàu có an lạc, dù có trong thuận cảnh, dù có đủ mọi thứ, chứ không phải đến chỉ để đáp ứng lòng tham của mình. Đừng thờ Quan Thế Âm theo một tính cách mê mờ như vậy, biến Quan Thế Bồ Tát trở thành thần linh hộ mạng của riêng cá nhân mình. Khi nào không bao giờ nghĩ rằng là báo ơn cho Quan Thế Bồ Tát bằng cách tu tập hạnh Quan Âm là pháp từ bi không, mà chỉ cất đó, rồi khi nào mà cần một cái gì ở thế gian thì lôi ra, thì bảo ngài cho con đi thì con nhớ tới ngài, rồi con sẽ cúng ngài nồi chè, nồi xôi cái gì đó. Để lâu lâu thì nhân cơ hội cần cầu cái gì thì mới nghĩ tới Quan Thế Âm, mà mình thường thì không nghĩ. Mà nghĩ tới Quan Thế Âm là phải nghĩ tới tinh thần như vậy, mình biết quy hướng Quan Thế Âm vì lẽ như vậy, thì mình biết rằng là thiên hạ họ cũng có thể quy hướng mình nếu mình thực hiện cái khóa chân, mà mình không cần phải quy hướng ai đấy hết, thậm chí đến Quan Âm mình cũng không được, mình không cần cầu nữa. Và mình và Quan Thế Âm là những người gọi là bả thủ đồng hành, tức là nắm tay mà cùng đi, là bất thối Bồ Tát vi vạn nữ, tức là hàng Bồ Tát không còn thối chuyển nữa, là bản nữ của mình. Dạ.
Năm nay là Phật truyền hòa lời đưa tay từ từ trong tay chú Bảo nói rằng là đại sư Phật giáo, thành ra con xin truyền hòa đại thích cho chúng con biết đại sư Phật giáo.
Dạ. Trong báo mà thầy. Dạ. Bây giờ cho.
Dạ nghe.
Nhưng mà thôi thì có lẽ nếu mà bác có rảnh thì vâng, thì 2 giờ chiều qua bên Hương Tích tôi giảng cái đề tài đó cho. Tại vì ở bên này thầy chủ trì không có nói với tôi là đề tài gì hết, cho nên tôi cũng không biết nữa, không có được nói là đề tài nào cả. Và tôi cũng nghĩ chỉ là cái buổi nói chuyện hôm nay chỉ là những cái nhân duyên ban đầu, là những cái trợ duyên cho cái sự tiến tu học Phật của Phật tử tại đây, mà thấy suốt một cái chương trình học Phật rất là đồ sộ, mà suốt chương trình đó là nói đại thừa Phật pháp không. Và bây giờ nếu nói rõ ràng thì đại thừa và tiểu thừa khác nhau, tôi chỉ tóm tắt thôi, nếu muốn chi tiết thì rất là nhiều thì giờ. Thì đại thừa và tiểu thừa, đại thừa Phật giáo, nếu mà mình mà nhìn cho đúng cái bản thân của đại thừa thì mình phải nhìn đại thừa qua con mắt của Pháp Hoa, của Quan Nghiêm, của Viên Giác, của Duy Ma Cật, của Bát Nhã. Thì mình sẽ thấy Bát Nhã là nó chung hết, hệ thống Kim Cang là nằm trong hệ thống Bát Nhã. Thì mình thấy hệ thống của đại thừa là một cái sự giải thoát viên mãn, một sự giải thoát viên mãn. Mà như thế nào gọi là giải thoát viên mãn? Cái sự giải thoát viên mãn đó không có mê, không có giác. Không mê còn có giác là chưa phải giải thoát viên mãn. Còn có sự giác ngộ, tức là còn thấy có cái mê để mà giác ngộ, thì chưa thể là giải thoát viên mãn. Phật là một cái tinh thần giải thoát trọn vẹn, nơi cái sự giải thoát nó không có mê không ngộ. Còn tiểu thừa tức là thanh văn thừa, thanh văn hay duyên giác hay những quả vị như vậy, hay thậm chí cho đến quyền đại thừa, thật đại thừa hay quyền đại thừa. Thật đại thừa là bất thừa thực tướng của kinh Pháp Hoa, hay là giải thoát bất nhị của kinh Duy Ma Cật, hay là viên giác nhất tâm của kinh Viên Giác, hay là nhất chân pháp giới của kinh Hoa Nghiêm, đều nêu rõ cái sự kiện như vậy. Là dù có quyền đại thừa tức là Bồ Tát thừa đi chăng nữa, cũng không phải là cứu cánh giải thoát viên mãn, mà các quả vị chỉ là hóa thành dụ, chỉ là phương tiện. Cho nên Bồ Tát thanh văn duyên giác chỉ là phương tiện, không phải là cứu cánh. Sở dĩ gọi là phương tiện là bởi vì cái trạng thái giác của những quả vị nó trên nó vẫn còn hiện hữu, tức là vẫn có cái giác để chống với cái mê, vẫn có cái thiện phân với cái ác, mà không có xả được, lìa được nhất thiết mê giác gì, xả không còn một pháp. Không còn một pháp không có nghĩa là đoạn diệt, tức là thành hư vô. Mà xả hết không còn một giác là bởi vì mình cho là thế gian này là thật có, cho nên mình nghĩ nếu thế gian này mà diệt tức là hư vô. Nhưng dưới con mắt của đại thừa, cái thế gian này là huyễn, là không thật có. Sở dĩ không thật có, nếu mà giải thích cho dài lắm, không thật có là bởi vì các pháp đều nương nhân duyên mà hiện hữu, cho nên nói là không thật. Bởi cái gì thật thì không cần phải dựa vào cái khác để thành, nhưng mà tất cả các pháp ở thế gian này đều dựa một yếu tố khác mà thành. chính vì nó dựa yếu tố khác để nó thành. Cho nên nhân duyên tập hợp thì gọi là sinh, và nhân duyên ly tán thì gọi là diệt. Mà chính vì nhân duyên sinh rồi nhân duyên diệt, nhân duyên sinh cho nên pháp đó nó sinh, cho nên nó có diệt. Vì vậy nó thành cái tướng sinh trụ dị diệt như hồi nãy tôi nêu lên. Thì Đức Phật cho rằng là hết thảy các pháp như vậy đều là huyễn.
Sao mà nó vô vậy?
Hết thảy các pháp như vậy đều là huyễn, không phải là thật. Cho nên đối với lại quan điểm của Đức Phật chân chính đó, bây giờ nói một cái ví dụ cụ thể để cho mình hiểu như thế này. Giống như mình nằm mơ, trong giấc mơ mình thấy có mình thấy có người. Ví dụ bây giờ tôi nằm mơ, tôi ngủ và tôi thấy tôi ngồi tôi thuyết pháp ở tại chùa Huệ Quang. Rồi khi tôi tỉnh dậy thì tôi mới vỡ lẽ là tôi, mọi người và cái sự thuyết pháp cùng với cái chùa Huệ Quang đều chỉ là giấc mơ, tức là huyễn. Thứ tức là huyễn thôi. Và khi nếu mà thực sự tôi biết nó là huyễn á, tôi lìa cái huyễn đó mà tôi phải lìa cho tận cùng. Tại vì nếu mà chẳng hạn, ví dụ như vậy, khi tôi tỉnh dậy mà tôi nghĩ rằng là ồ, mình đang ở giấc mơ, rồi bây giờ nhờ trong cái giấc mơ mình thuyết pháp, mình tu tập, mình thành công, cho nên bây giờ mình lìa cái thế giới của mơ và mình trở về đây. Tức là mình nghĩ rằng cái khi mình mơ đó cũng chính là mình. Cho nên mình khi mình vào trong giấc mơ rồi mình từ giấc mơ trở lại, mà nếu mình nghĩ chính là mình thì nó phải như thế này. Tức là ngay khi mình ngủ mơ thì tự nhiên mình biến mất, mình không có ở trong phòng nữa, tại mình đi vào giấc mơ rồi. Rồi nhờ mình thuyết pháp giảng đạo tu hành trong giấc mơ rồi mình trở lại trạng thái này. Tức là mình lìa khỏi cái giấc mơ, tức là thế giới giấc mơ nó vẫn có mà mình lìa nó ra, rồi mình trở lại với mình hiện hữu như vậy. Giống như một chàng chú nói câu ngủ ngôn, nó mở bên qua chú nằm mơ thấy mình làm bướm, tỉnh dậy thì cứ phân vân không hiểu mình hiện tại là bướm mơ làm chú hay là chú mơ thấy bướm. Hiểu cái ý của ông, tức là đêm qua nằm mơ thấy là con bướm, thì sáng nay tỉnh dậy ông bảo ông phân vân, ông không hiểu rằng là ông đêm qua nằm mơ thấy là bướm hay là thực sự ông là con bướm, ông đang nằm mơ thấy ông là chú. Đó. Thế thì khi mà mình không lìa được cái tính chất như vậy đó, mà mình cảm nhận là giấc mơ là có thật, cho nên mình mới thấy mình đi ra đi vô. Tức là mình từ cái này thành cái này, từ cái kia thành cái nọ. Tức là có tu thành Phật, có thành, tức là có chứng, có giác, có thành Phật. Thì Đức Phật bảo đều không phải là thật đại từ Pháp. Cái giác của Đức Phật là bản giác, xưa nay vẫn giác. Cái huyễn này không dính dáng đến bản giác nơi trên. Cũng giống như khi mình nằm mơ, cái cảnh giới của mơ không có dính gì đến mình thật hết á. Mình thật vẫn nằm dài đó ra mà ngủ thôi. Đó. Và tất cả những cái cảnh trong giấc mơ đó là mơ hết. Nhưng mà nếu mình nghĩ là một mảy may cái giấc mơ nào, tức mình nghĩ rằng là đó, mình chắc rằng là bây giờ mình trở lại, tức là giấc mơ nó hóa ra có thật sao. Và khi mình nghĩ như vậy thì cái giác đó vẫn là giác mê, không phải là cái giác trọn vẹn, không phải gọi là viên giác. Và viên giác thì lìa những cái như vậy. Và tôi nghĩ rằng là để mình biết rõ những cái tinh thần như vậy, đang nghe thượng tọa Nguyên Hành giảng kinh viên giác đó, cố gắng theo dõi. Tôi mới đây ở trên San Jose và cũng giảng kinh viên giác, và cũng giảng kinh viên giác xong rồi thì mới xuống miền Nam này. Và khi mình nghe kinh viên giác cho kỹ, mình sẽ biết được thật đại thừa nó như thế nào. Đại thừa pháp cũng chia thật và quyền. Quyền là các vị Bồ Tát ứng hóa, hóa thân của chư Phật ứng hóa để độ sinh. Và thật thì tu cái vô tu, chứng cái vô chứng, hành cái vô hành, niệm cái vô niệm, chủ cái vô chủ. Bậc như vậy gọi là bậc chính giác. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương mới bảo cúng dường một bậc như thế hơn là cúng dường mười phương chư Phật. Thôi thì mình tạm ngừng ở đây. Phật tử đây mình rất có nhiều dịp, mà hai nữa là có một cái dịp nào nhiều thì giờ, bởi vì sau đây tôi còn phải di chuyển qua bên chùa Hương Tích để mà giảng cho chùa Hương Tích chiều nay. Vì vậy cũng có thời giờ ở đây nhiều chi cho lắm, nhưng mà nghĩ đây nó chỉ là cái nhân duyên ban đầu. Mình gieo trồng nhân duyên thì nó có cái nhân duyên sau, nhất là thượng tọa chủ trì đây đã có ngỏ ý với tôi rằng là trong cái tương lai. Nên là muốn khi nào tôi xúc động, tôi có một cái thời gian nào đó thì thượng tọa sẽ mời tôi về đây để mà giảng một bộ kinh nào đó tùy theo tôi. Thì tôi nghĩ thì cũng có thể nhân duyên đó nó cũng có thể thành tựu. Và thôi, thế bây giờ mình còn một câu hỏi đây, tôi cũng đâu có thì giờ để trả lời đâu. Dạ, thì người nào hỏi câu này chịu khó qua bên hương tích thì tôi trả lời. Tôi không biết ai hỏi câu này đây, để trên bàn. Dạ, câu mà tại gia xuất gia khác nhau thế nào, chúng bây giờ mình niệm hộ hướng.
Người đem